10 giờ tối rồi, một ngày của các bạn đã kết thúc chưa? Bây giờ cùng 10pm thưởng thức những trang sách đêm nay nhé. Nhớ ủng hộ tụi mình bằng cách bấm đăng ký, like hoặc comment bên dưới. Và đừng quên bấm cái chuông nhỏ để chúng ta gặp nhau mỗi ngày nha. Tiếng kèn thiên nga, tác giả APY, thiên nga dịch, nhà xuất bản Nhã Nam. Chương 1. Trên đường trở về lều qua khu đầm lầy, Sam phân vân không biết có nên kể cho bố nghe điều cậu thấy không. Mình chỉ biết một điều, cậu tự nhủ, ngày mai mình sẽ quay lại cái hồ nhỏ đó và mình thích đi một mình. Nếu mình kể cho bố nghe điều mình đã thấy hôm nay, bố sẽ muốn đi cùng với mình. Chưa chắc đó là một ý hay. Sam 11 tuổi, họ của cậu bé là râu xồm, cao lớn hơn so với tuổi, tóc và mắt cậu đen như một người anh điên. Sam cũng đi giống với người anh điên, chân này đặt thẳng hàng trước mũi chân kia và hầu như không gây ra tiếng động. Đầm lầy mà cậu bé đang lội qua là một nơi hoang dã, không thành lối hẳn hoi và bùn lầy lõm bõm dưới chân đi rất khó. Cứ 4 hoặc 5 phút, Sam lại lấy ra ra bàn trong túi và kiểm tra lộ trình của mình để chắc chắn rằng cậu đang đi về hướng Tây. Canada là một miền đất rộng, phần lớn vẫn còn hoang dã. Bị lạc trong vùng rừng và đầm lầy ở miền Tây Canada quả là một vấn đề nghiêm trọng. Trong khi lê bước, tâm trí Sam tràn ngập sự ngỡ ngàng về điều mà cậu trông thấy. Trên thế giới này, không có mấy người đã được xem tổ một con thiên nga kèn. Một ngày xuân, Sam đã phát hiện ra một cái tổ trên hồ vắng. Cậu thấy hai con chim trắng to tướng với những cái cổ dài, mỏ đen. Cho đến nay, chưa hề có gì mang lại cho Sam cảm giác như là cậu cảm thấy ở cái hồ nhỏ đó. Trước sự xuất hiện của hai con thiên nga khổng lồ, chúng to hơn nhiều so với bất kỳ loài chim nào mà cậu thấy trước đây. Tổ của chúng cũng to, làm bằng cành cây và cỏ. Con cái đang nằm ấp trứng, con đực thong thả đi tới đi lui, bảo vệ vợ. Sam về đến lều, vừa đói vừa mệt, bố cậu đang rán hai con cá cho bữa trưa. Con vừa ở đâu về thế? Ông bố râu xồm hỏi. Thám hiểm, Sam trả lời. Con đã đi bộ qua một cái hồ cách đây khoảng 1 dặm rưỡi. Trên đường đến đây, bố con mình đã thấy nó từ máy bay. Không lớn lắm, nhưng quanh đây không có cái hồ nào rộng bằng đâu. Con có thấy gì ở đó không? Bố cậu bé hỏi. Ồ, Sam nói. Đó là một cái hồ lầy bùn, đầy rau sậy và có đuôi mèo. Con nghĩ không thích hợp để câu cá và rất khó đi vào. Bố sẽ phải lội qua một cái đầm lầy. Có thấy gì không? Ông Rosam lại hỏi. Con thấy một con chuột xạ, Sam đáp, và mấy chú chim hét cánh đỏ. Đang chăm chú nhìn bếp củi, nơi mấy con cá rán reo xèo xèo, ông Rosam ngẩng đầu lên. Sam, bố biết con thích đi thám hiểm, nhưng đừng quên rằng rừng và đầm lầy ở đây không giống vùng gần nhà ta ở Montana đâu. Nếu cậu quay lại cái hồ đó, coi chừng bị lạc. Bố không muốn con lội qua đầm lầy, rất nguy hiểm. Con có thể bước hụt vào chỗ nước sâu rồi xa lầy, và không có ai ở đó để kéo con lên. Con sẽ cẩn thận, Sam nói. Cậu bé biết chắc rằng cậu sẽ quay trở lại cái hồ nơi có những con thiên nga, và cậu nhất định không thể để bị lạc trong rừng. Cậu thấy nhẹ nhõm vì đã không kể cho bố nghe chuyện mình nhìn thấy thiên nga. Sam không phải là một chú bé tinh quái, nhưng về một mặt nào đó cậu tỏ ra kỳ quặc. Cậu thích giữ kín mọi chuyện cho riêng bản thân và cậu thích đơn độc, đặc biệt trong rừng. Cậu say mê cuộc sống ở trại gia súc rộng lớn của bố cậu tại miền cỏ ngọt vùng Montana. Cậu yêu mẹ, cậu yêu Duke, con ngựa cái nhỏ của mình. Cậu thích cưỡi ngựa trên đồng cỏ, cậu thích ngắm những người khách xuất hiện ở cổng trang trại râu xồm vào mùa hè. Nhưng điều đó làm cậu bé say mê nhất trên đời là những chuyến cắm trại ở Canada cùng với bố. Bà râu xồm không quan tâm tới rừng, vì vậy rất hiếm khi bà đi theo. Thường thì chỉ có Sam và ông râu xồm. Họ đi bằng ô tô qua biên giới sang Canada. Ở đó ông râu xồm thuê một chiếc máy bay nhỏ đưa họ đến vùng hồ, nơi ông có một túp lều. Ở đó họ sẽ câu cá toàn bộ và thám hiểm trong vài ngày. Ông hầu như chỉ câu cá và tản bộ, Sam thì đi thám hiểm. Và rồi, viên phi công sẽ quay trở lại để đón họ. Anh ta tên là Lùn Tịt. Nghe thấy tiếng động cơ máy bay, họ sẽ chạy ra, vẫy tay và nhìn anh ta đáp xuống hồ rồi đưa máy bay vào bến. Đó là những ngày vui nhất trong đời Sam, những ngày được sống trong rừng, biệt lập, cách xa tất cả mọi thứ. Không có xe ô tô, không có con đường, không có người, không có tiếng ồn, không có trường học, không có bài tập. Nói chung là không có vấn đề gì, trừ việc có thể đi lạc. Và tất nhiên cũng có vài cái vấn đề muôn thuở mà bọn con trai đứa nào cũng vướng mắc, lớn lên sẽ làm gì. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, bố con Sam ngồi chơi trên bậu cửa. Sam đọc một quyển sách nói về các loài chim. Bố, Sam nói, bố có nghĩ là một tháng nữa chúng ta sẽ quay trở lại đây để cắm trại không? Ý con nói là khoảng 35 ngày gì đó.
Có thể, ông Rosam đáp. Bố cho là vậy, nhưng tại sao phải 35 ngày? Có gì đặc biệt sau 35 ngày chăng?
Không có gì, Sam nói. Con chỉ nghĩ hẳn là sau 35 ngày nữa ở đây sẽ rất đẹp.
Đó là điều vớ vẩn nhất bố từng nghe, ông Rosam nói. Ở đây lúc nào chẳng đẹp.
Sam chui vào lều, cậu bé hiểu biết nhiều về loài chim chóc và cậu biết rằng thiên nga ấp trứng trong khoảng 35 ngày. Cậu hy vọng sẽ được ở vùng hồ để xem những chú thiên nga con khi chúng vừa mới nở. Sam có một quyển nhật ký ghi lại những sự kiện hàng ngày trong cuộc sống. Nó chỉ là một cuốn vở nhỏ cậu luôn để cạnh giường. Đêm nào cũng vậy, trước khi đi ngủ cậu thường viết vào sổ. Cậu viết về những việc cậu đã làm, những cái cậu đã thấy và những điều cậu đã nghĩ. Thỉnh thoảng cậu còn vẽ một bức tranh. Cậu luôn kết thúc trang viết bằng cách tự đặt cho mình một câu hỏi để khi đi ngủ có cái mà nghĩ ngợi. Ngày mà cậu trông thấy tổ chim thiên nga, cậu viết vào nhật ký những dòng sau. Hôm nay, mình thấy một đôi thiên nga kèn tại cái hồ nhỏ ở phía đông lều. Con cái đang ấp trứng. Mình nhìn thấy ba quả, nhưng mình sẽ vẽ vào tranh bốn vì mình nghĩ con cái nằm đè lên một quả khác. Đây là khám phá lớn nhất trong đời mình từ trước đến giờ. Mình không hề kể cho bố. Ngày mai mình sẽ trở lại và thăm mấy con thiên nga đó. Hôm nay mình nghe thấy tiếng cáo sủa. Tại sao cáo sủa? Phải chăng nó điên? Hay nó lo lắng điều gì? Hay nó đói? Hay vì nó đang gửi thông điệp đến một con cáo khác? Vì sao cáo sủa? Sam gấp sổ lại, cởi quần áo, chui vào giường và nằm nhắm mắt, băn khoăn tự hỏi vì sao cáo lại sủa. Chỉ vài phút sau, cậu bé đã ngủ say. Chương 2. Vùng hồ. Cái hồ mà Sam đã phát hiện ra vào sáng mùa xuân đó, hiếm khi có người đặt chân đến. Vào mùa đông, tuyết đóng thành băng, hồ nằm im lặng, lạnh lẽo dưới lớp trăng trắng. Trong suốt thời gian đó hầu như không có một âm thanh nào, ếch nhái ngủ yên, sóc chuột ngủ yên, đôi lúc chim rễ cùi kêu lên một tiếng và thỉnh thoảng cáo sủa vào ban đêm. Tiếng vàng thè thé, mùa đông thường kéo dài như vô tận, nhưng rồi một ngày, sự thay đổi đã đến với khu rừng và cả vùng hồ. Không khí ấm áp, nhẹ nhàng và êm ái thổi qua cây lá. Băng giá xốp trong đêm giờ bắt đầu tan ra, những hố băng xuất hiện, mọi sinh vật sống ở vùng hồ và khu rừng vui sướng cảm nhận sự ấm áp. Chúng nghe và cảm thấy được hơi thở của mùa xuân, chúng xôn xao trước cuộc sống và niềm hy vọng mới. Trong không gian có một thứ mùi vị mới dễ chịu, mùi của đất thức dậy sau một giấc ngủ dài, ếch nhái vùi mình trong lớp bùn dưới đáy hồ, biết rằng mùa xuân đã đến. Chim chích bông cũng biết và hoan hỷ. Điều gì mà chả làm cho chim chích bông hoan hỷ? Cáo cái đang ngủ trong hang biết rằng nó sắp sửa có con. Mọi sinh vật đều biết rằng một thời gian tốt đẹp hơn, dễ sống hơn đang đến. Những ngày ấm áp, những đêm thú vị hơn. Cây cối nhú chồi non lớn dần lên. Từ phương Nam, chim bắt đầu bay tới. Một đôi vịt đáp xuống, sáo cánh đỏ tìm vị trí làm tổ. Một chú sẻ nhỏ có cái cổ màu trắng sẽ bay đến và hót líu lo. Ôi Canada yêu dấu, Canada, Canada. Và nếu bạn đang ngồi trên bờ hồ trong những ngày xuân ấm áp, đầu tiên vào lúc chiều tà, bỗng nhiên bạn sẽ nghe thấy một âm thanh sao động từ trên không trung vọng xuống, tiếng vang giống như là tiếng kèn trumpet. Cô hô. Và nếu ngẩng lên, hẳn bạn sẽ thấy từ trên cao có hai con chim trắng rất to. Chúng bay nhanh, chân duỗi thẳng về phía sau. cổ trắng, dài vươn thẳng về phía trước, những đôi cánh khỏe, vỗ đều đặn và mạnh mẽ. Cô ho, cô ho, cô ho, âm thanh rung rẩy cả bầu trời, tiếng trumpet của thiên nga. Khi hai con chim bay tới vùng hồ, chúng bắt đầu lượn quanh, ngắm nhìn địa thế từ trên cao, rồi chúng xà xuống, nghỉ ngơi trên mặt nước, xếp đôi cánh dài, xuôi theo mình, ngoái đầu ra xung quanh xem xét môi trường mới. Chúng thuộc họ thiên nga kèn, những con chim lông trắng mút, mỏ đen. Chúng thấy thích quang cảnh vùng hồ, đầm lầy, quyết định làm tổ ở đó một thời gian và gây dựng gia đình. Sau chuyến bay dài, đôi thiên nga đã mệt, chúng vui mừng vì được hạ cánh. Chúng chậm rãi bơi quanh và bắt đầu tìm thức ăn, sụp cổ xuống nước cạn, lôi rễ cây và những thực vật dưới đáy hồ lên. Toàn thân thiên nga trắng mút, trừ mỏ và chân thì màu đen, đầu chúng vươn cao. Sự xuất hiện của chúng dường như biến hồ nước trở thành một nơi khác. Mấy ngày sau, đôi thiên nga nghỉ ngơi. Khi nào đói thì chúng ăn, khi nào khát, hầu như lúc nào cũng thế thì chúng uống. Vào ngày thứ 10, con cái bắt đầu tìm chỗ xây tổ. Cứ vào dịp mùa xuân, việc xây tổ lại choáng hết tâm trí loài chim. Đó là điều quan trọng nhất đối với chúng. Nếu con cái chọn được một vị trí tốt, nó sẽ có điều kiện ấp trứng và nuôi con. Nếu nó chọn phải vị trí xấu, có thể nó sẽ không gây dựng được gia đình. Thì nghe cái hiểu rõ điều này, nó biết rằng sự lựa chọn của nó cực kỳ quan trọng. Trước tiên, đôi thiên nga xem xét phần đất cao cuối hồ, nơi nguồn nước lặng lẽ đổ vào. Chỗ đó thật dễ thương, có những bụi lau và những lùm cây xương hồ. Sáu cánh đỏ đang bay tíu tít xây tổ và một đôi vịt trời đang tỏ tình với nhau ở nơi này. Rồi thiên nga bơi xuống vùng đất thấp hơn của hồ, nơi một bên là rừng và đầm lầy, bên kia là bãi cỏ cho hươu, nai. Chỗ này vắng vẻ, từ bờ bên này một mũi đất nhô ra giữa hồ. Đó là một doi cát, giống như một bán đảo nhỏ, và ở đầu mũi đất, cách hồ nước mấy bước, một hòn đảo nhỏ xíu, không nhỉnh hơn một cái bàn ăn. Trên đảo có một bụi cây nhỏ, có đá cuội dương sĩ và có cỏ. Nhìn xem kìa! Thiên nga vợ kêu lên và bơi vòng quanh. Có hò! Thiên nga chồng, người luôn thích ban phát lời khuyên, đáp lại. Con cái thận trọng bước lên đảo, dường như chỗ này đã được dành sẵn để xây tổ. Trong khi thiên nga chồng bơi bên cạnh và theo dõi, thì chị vợ sụt sạo cho đến khi tìm được một chỗ khá tốt trên đảo. Chị nằm xuống ướm thử và cảm thấy rằng nơi này rất thích hợp với chị. Nó nằm ở một vị trí đẹp, chỉ hai bước là đến mép nước, rất thuận tiện. Thì nga cái ngoái lại hỏi chồng. Mình nghĩ sao?
Một vị trí lý tưởng. Thì nga được đáp. Một chốn hoàn hảo, và tôi sẽ cho mình hay vì sao nó lại là một chốn hoàn hảo.
Anh chồng tiếp tục bằng một giọng oai vệ.
Nếu một kẻ thù nào đó của chúng ta, một con cáo hay một con gấu trúc, một con chó sói hay một con trùng hôi, định mò tới đây với ý đồ đen tối, trước hết nó phải lội qua hồ nước và sẽ bị ướt. Và trước khi lội qua nước, nó phải đi hết chiều dài của mũi đất kia. Khi ấy chúng ta sẽ trông thấy hoặc nghe thấy nó. Và tôi sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ.
Thì nga đực xoải rộng đôi cánh dài 8 phút từ đầu này tới đầu kia và đập mạnh xuống nước để khoe sức lực của nó. Điều ấy khiến cho nó thấy vững tin hơn. Khi một con thiên nga kèn tấn công, kẻ thù bằng đôi cánh của nó trông giống như một cây gậy bóng chày. Chị vợ tỏ ra không để ý tới những động tác mà anh chồng vừa phô diễn, nhưng thật ra chị trông thấy tất cả và lấy làm kiêu hãnh về sức mạnh và lòng can đảm của chồng chị. Trong số các đức ông chồng, thì nga đực là một người chồng tốt. Thì nga đực ngắm nhìn cô vợ xinh xắn đang nằm trên hòn đảo tí hon với vẻ hoan hỷ. Anh thấy chị bắt đầu quay đi quay lại, chậm rãi dồn bùn và cỏ, trong khi thân vẫn nằm nguyên một chỗ. Ấy là chị đang thực hiện bước đầu tiên trong quá trình làm tổ. Trước hết chị nằm ướm thử vị trí đã chọn, rồi chị vặn mình, dồn đất vào hai bàn chân có màn rộng tạo thành hình một cái đĩa lòng. Sau đó chị khều những cành cây nhỏ và cỏ, kéo về phía mình và xếp dọc hai bên thân, dưới đuôi để cái tổ có hình diễm như chị. Thì nga đực bơi đến gần vợ, anh chăm chú nhìn từng cử động của vợ.
Bây giờ thì mình phải tìm một đoạn que vừa vừa khác, mình yêu ạ.
Anh nói, và thì nga cái vươn cái cổ dài trắng mút ra xa hết mức có thể, gấp một cái que và đặt nó bên cạnh mình.
Và bây giờ thì một ít cỏ to,
thì nga đực oai vệ nói. Chị vợ kêu cỏ, rêu cành cây và bất cứ cái gì trong tầm với, chậm rãi và cẩn thận chị xây cho đến khi chị đã nằm trên một đống cỏ lớn. Chị làm việc được khoảng 2 giờ thì dừng lại để nghỉ ngơi, rồi nhẹ nhàng lội xuống hồ uống nước và kiếm ăn. Bước đầu thế là tốt rồi. Thì Nga đực chăm chú nhìn cái tổ và nói, một sự khởi công tuyệt vời, tôi không biết nên làm thế nào mà mình lại xây được giỏi thế.
Hoàn toàn tự nhiên thôi, chị vợ đáp. Hơi mất công, nhưng nói chung là một công việc thú vị.
Đúng vậy, thì Nga đực nói. Và khi mình làm xong, mình sẽ có thể chứng tỏ công việc khó nhọc bỏ ra. Mình sẽ được một cái tổ thiên Nga rộng chừng 7 phút. Loài chim nào có thể khoe khoang được như thế chứ?
Ồ, chị vợ nói, có chim đại bàng.
Phải, nhưng đó lại không phải là tổ thiên Nga mà là tổ đại bàng. Và nó sẽ lơ lửng đâu đó trên các cây chết khô già nua chứ không phải nằm dưới đất gần hồ nước. Và với tất cả những tiện lợi nước mang đến như tổ thiên Nga.
Hai con thiên Nga đều cười rồi chúng bắt đầu kêu ầm lên, té nước, tát nước và khoát nước trên lưng. Chúng lao nhanh trên mặt hồ như thể bỗng hóa điên vì phấn khởi. Cô hô, cô hô, cô hô, chúng kêu lên, mọi sinh vật hoang dã sống quanh vùng hồ trong vòng 1.5 dặm đều nghe thấy tiếng kêu của đôi thiên Nga. Cáo nghe thấy, gấu nghe thấy, chồn hôi cũng nghe thấy, không phải là đôi tai của một sinh vật hoang dã nào cũng nghe được tiếng trumpet của thiên Nga, nhưng đôi thiên Nga không biết đến điều đó. Chương 3, một vị khách. Khoảng một tuần sau, một hôm thiên Nga cái chui vào tổ và đẻ được một quả trứng. Mỗi ngày chị cố gắng đẻ một quả, có hôm chị thành công, có hôm thì không. Giờ thì đã có 3 quả trong tổ và chị đang chuẩn bị đẻ quả thứ 4, trong khi thiên Nga cái nằm ở đó và thiên Nga đực, chồng chị, đang duyên dáng bơi bên cạnh, chị bỗng có một cảm giác lạ lùng như đang bị ai theo dõi. Điều đó làm chị khó chịu. Chim chóc không thích bị ai nhìn chòng chọc, đặc biệt chúng lại càng không thích khi bị nhòm ngó khi chúng đang nằm ổ. Vì vậy thì Nga cái vặn mình xoay người lại và nhìn khắp nơi. Chị chú mục vào mũi đất nhô ra ở gần hồ. Bằng cặp mắt tinh tường của mình, chị quan sát trên bờ để tìm bóng dáng kẻ xâm nhập. Điều mà cuối cùng chị cũng phát hiện ra khiến chị vô cùng ngạc nhiên. Ở mũi đất có một cậu bé đang ngồi trên khúc gỗ. Cậu bé rất lặng lẽ và không mang súng.
Mình có nhìn thấy điều mà tôi nhìn thấy không? Thì Nga cái thì thầm với chồng.
Không, cái gì vậy?
Ở đằng kia kìa, trên khúc gỗ ấy, có một cậu bé, giờ chúng ta phải làm gì đây?
Làm thế nào để cậu ta đến được đây nhỉ?
Anh chồng thì thầm.
Chúng ta ở một miền hoang vắng của Canada, trong vòng mấy dặm quanh đây không hề có người sinh sống.
Tôi cũng nghĩ thế, chị vợ đáp. Nhưng không phải... là một cậu bé đang ngồi trên khúc gỗ đằng kia, thì tên tôi cũng không phải là Thiên Nga Kermus nữa. Thiên Nga đực tức giận.
Tôi không bay suốt qua cả miền Bắc đến Canada để dính dáng tới một cậu bé. Chúng ta tìm tới chốn thơ mộng điềm viên này, nơi ẩn hoang du vắng, là để tận hưởng sự riêng tư và biệt lập kia mà.
Phải, chị vợ nói. Tôi cũng chẳng thích thú gì khi nhìn thấy cậu bé, nhưng phải công nhận là cách cư xử của cậu không đến nỗi nào. Cậu bé trông thấy chúng ta nhưng không thèm ném đá hay ném gậy. Cậu ta không quấy phá, cậu ta chỉ quan sát thôi.
Tôi chẳng khoái gì được quan sát cả.
Thiên Nga đực cà cẩm.
Tôi không bay cả quãng đường dài dằng dặc ấy đến Canada để bị quan sát. Hơn nữa, ngoài tôi ra, tôi không muốn ai quan sát mình cả. Mình đang đẻ một quả trứng, tôi nghĩ vậy. Và mình có quyền được hưởng sự riêng tư. Kinh nghiệm của tôi là mọi đứa con trai đều hay ném đá và ném gậy. Đó là bản chất của chúng. Tôi sẽ bay tới và tấn công thằng bé bằng đôi cánh mạnh mẽ này. Và nó sẽ tưởng rằng nó bị đánh bằng một cái dùi cui. Tôi sẽ cho nó một cú điếng người.
Hợm đã, thì Nga cái nói. Bắt đầu gây chiến bây giờ chả có tác dụng gì cả. Hiện giờ cậu bé chưa làm phiền gì tôi. Cậu ta cũng chưa quấy nhiễu gì mình.
Nhưng làm sao mà cậu ta đến được đây nhỉ?
Anh chồng không thầm thì nữa mà bắt đầu cao giọng.
Cậu ta đi đến đây bằng phương tiện gì nhỉ? Bọn con trai không thể bay. Và ở miền này của Canada, làm gì có đường đi? Xa lộ gần nhất cũng cách đây tới 50 dặm.
Có thể cậu ta bị lạc, thì Nga cái nói. Có thể cậu ta đang đói lả rồi. Có thể cậu ta muốn phá tổ và ăn trứng. Nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Trong cậu ta không có vẻ gì là đói cả. Dù sao đi nữa, Tôi đã có cái tổ này và đã đẻ được 3 quả trứng xinh đẹp. Lúc này cậu bé đang tỏ ra biết điều và tôi định cứ tiếp tục đẻ quả thứ 4.
Chúc may mắn, mình yêu quý. Thiên Nga Đực nói, tôi sẽ ở cạnh và bảo vệ mình nếu điều đó xảy ra. Mình cứ đẻ trứng đi.
Sau đó thì Nga Đực chậm rãi bơi qua bơi lại xung quanh hòn đảo Tí Hon tiếp tục quan sát. Chị vợ vẫn nằm im trong tổ, Sam ngồi trên khúc gỗ hầu như không một thớ thịt nào cử động. Cậu bé như bị mê hoặc bởi sự hiện diện của những con thiên nga. Chúng là loài chim nước lớn nhất mà cậu từng trông thấy. Cậu nghe được tiếng chúng kêu và đã tìm kiếm khắp vùng rừng rậm đầm lầy cho đến khi cậu phát hiện ra cái hồ và xác định được vị trí của tổ chim. Kiến thức của Sam về chim muông đủ để cậu biết rằng đó là những con thiên nga kèn. Sam luôn cảm thấy hạnh phúc khi cậu được ở một chốn hoang dã giữa những sinh vật hoang dã, ngồi trên khúc gỗ và quan sát đôi thiên nga. Cậu cũng có những cảm xúc tốt lành như một số người cảm thấy khi họ ngồi trong nhà thờ. Sau khi đã quan sát được một giờ đồng hồ, Sam đứng dậy, cậu chậm rãi và lặng lẽ bỏ đi. Chân này đặt trước mũi chân kia theo kiểu người Anh điên, hầu như không gây ra tiếng động nào. Đôi thiên nga nhìn theo cậu. Khi thiên nga cái rời khỏi tổ, chị ta quay người lại và nhìn quả trứng thứ 4 nằm an toàn giữa đám lông mềm mại dưới đáy tổ. Thiên nga đực leo lên đảo và nhìn vào trong tổ.
Một kiệt tác, anh ta nói. Một quả trứng đẹp nhất và có một tỷ lệ lý tưởng. Tôi cho là quả trứng này phải dài tới 5 inch mất.
Lúc đó vẻ mặt chị vợ đầy vui sướng, khi thiên nga cái đẻ được 5 quả trứng, chị ta cảm thấy thỏa mãn. Chị ngắm nhìn chúng với vẻ kiêu hãnh, rồi chị nằm vào tổ để ấp trứng. Chị thận trọng cúi xuống dùng mỏ đảo từng quả trứng cho đến khi chúng ở vị trí thích hợp. Có thể nhận được đủ nhiệt lượng từ người chị tỏa ra, thiên nga đực bơi quanh ngay bên cạnh để gần gũi và bảo vệ vợ. Anh ta biết rằng một con cáo đang lảng vảng đâu đó trong rừng, anh ta đã nghe thấy tiếng nó sủa hồi đêm. Vào thời điểm săn mồi tốt nhất, ngày tiếp ngày trôi qua và thiên nga vẫn cứ nằm yên trên 5 quả trứng. Đêm nối đêm trôi qua, thiên nga cái vẫn nằm, truyền hơi ấm cho trứng. Không có ai làm phiền chị, cậu bé đã bỏ đi và có thể không bao giờ quay trở lại. Trong từng quả trứng, có điều gì đó đang diễn ra mà chị không trông thấy được. Một chiếc thiên nga nhỏ xíu đang thành hình. Từng tuần trôi qua, ngày trở nên dài hơn và đêm thì ngắn hơn. Những hôm trời mưa, thiên nga cái vẫn nằm và mặc kệ trời mưa.
Mình thân yêu. Và một buổi chiều thiên nga đực nói, mình không bao giờ thấy nhiệm vụ của mình là nặng nề và khó chịu sao? Mình không bao giờ cảm thấy mệt khi phải nằm một chỗ cùng một vị trí, ấp trứng, không có gì mới lạ, không có vui thú, không có sự phiêu lưu, không một lần chạy nhảy hay sao, mình không bao giờ thấy buồn chán sao.
Không, chị vợ đáp, không đến nỗi nào.
Nằm ấp trứng không mỏi sao?
Có chứ, chị vợ trả lời, nhưng tôi có thể chịu đựng tất cả mọi thứ để lũ thiên nga con ra đời.
Mình có biết liệu mình phải nằm ấp trứng mấy ngày nữa không?
Tôi không rõ, thì nga cái nói. Nhưng tôi thấy lũ con của chị vịt ở đằng cuối hồ đã ra đời. Tôi thấy bầy con của sáo cánh đỏ đã nở và một đêm khác, tôi thấy một con trùng hôi vằn vện đi sang ở bờ, mang theo 4 con trùng con. Vì vậy tôi nghĩ hẳn là sắp đến ngày rồi. Với sự may mắn nào đó, chúng ta sẽ sớm được trông thấy con của chúng ta, những cô cậu thiên nga Tí Hon xinh đẹp.
Chẳng lẽ mình không hề cảm thấy khổ sở vì đói hay khát sao?
Thiên nga đực lại hỏi.
Có chứ, chị vợ nói. Và thật ra ngay lúc này tôi cũng đang muốn uống nước đây.
Buổi chiều ấm áp, mặt trời rực rỡ, thì nga cái cho là có thể rời mấy quả trứng trong vài phút mà vẫn không sao. Chị đứng dậy. Trước hết, chị phủi mấy chiếc lông rụng lên trứng để chúng khỏi bị ai trông thấy và vẫn được ủ ấm khi chị không có ở đó. Rồi chị bước ra khỏi tổ và chạy xuống nước. Chị uống vội mấy ngụm nước. Sau đó chị bơi đến chỗ nông, chuối mỏ xuống và lôi từ dưới đáy hồ lên các loại rong tảo mềm mại. Ăn xong, chị khoác nước lên người và tắm rửa. Rồi chị leo lên bờ cỏ và đứng đó rỉa cánh. Thì nga cái cảm thấy dễ chịu. Chị không hề biết kẻ thù đang ở ngay gần đấy. Chị không hề hay rằng từ chỗ nấp sau một bụi rậm, cáo đỏ đang theo dõi chị. Cáo bị những tiếng vỗ cánh khoét nước hút đến hồ, gã hy vọng sẽ tóm được một chú ngỗng. Giờ đây gã hít hít không khí và đánh hơi thấy mùi thiên nga. Thiên nga quay lưng về phía gã, vì vậy gã bắt đầu rón rén đến gần. Con thiên nga này quá to, không thay đi được, nhưng gã quyết định kiểu gì cũng phải giết nó và uống máu. Thiên nga được vẫn bơi bên hồ, anh phát hiện ra cáo trước tiên.
Cẩn thận đấy!
Thiên nga được kêu lên.
Coi chừng gã cáo kìa! Nó đang lẻn đến gần mình, ngay lúc tôi đang nói đấy. Mặt nó sáng quắc, cái đùi rậm rạp của nó vẽ lên, đầu nó đầy những ý định khát máu, bụng nó hầu như dán xuống đất. Mình đang gặp hiểm họa, ta phải hành động ngay.
Trong lúc thì nghe đực đang đọc bài diễn văn tào nhã để báo nguy cho vợ, thì điều xảy ra khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ngay khi cáo vừa chuẩn bị chồm lên và ngoạm vào cổ thiên nga vợ, thì từ trên không một chiếc gậy bay tới, lao mạnh vào mũi con cáo. Cáo quay ngoắt lại và bỏ chạy, đôi thiên nga không tài nào tưởng tượng nổi điều vừa diễn ra. Rồi chúng để ý thấy bụi cây rung nhẹ và Sam Rosom, cậu bé tháng trước đến thăm chúng, bước ra. Sam nhe răng cười, trên tay cậu bé cầm một đoạn gậy khác. Sợ cáo sẽ quay lại, nhưng cáo không có ý định đó. Mũi gã sưng tấy và gã hết thấy thèm thịt thiên nga tươi nữa rồi.
Xin chào,
Sam nói nhỏ.
Có ho, có ho,
thiên nga được kêu.
Có ho, có ho.
Chị vợ đáp, cả vùng hồ vang lên tiếng kèn trumpet, những âm thanh của chiến công đánh bại gã cáo già, những âm thanh của niềm vui và thắng lợi. Sam run rẩy vì tiếng kêu của đôi thiên nga, mà một số người nói rằng giống như âm thanh của một chiếc kèn Pháp. Cậu bé từ từ đi quanh bờ hồ, đếm mũi đất nhỏ quanh đảo và ngồi xuống khúc cổ quen thuộc của cậu. Giờ thì những con thiên nga đã thấy rằng không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu bé là bạn của chúng, cậu đã cứu thiên nga cái, cậu đã có mặt đúng chỗ và đúng lúc với một vũ khí thích hợp. Đôi thiên nga cảm thấy biết ơn. Anh chồng bơi về phía Sam, leo lên bờ đứng gần cậu bé. Nó nhìn cậu một cách thân thiện và duyên dáng nghiêng đầu. Một lần nó thận trọng vươn dài cổ và gần như chạm vào người cậu bé. Sam không dám cử động, tim cậu đập rộn ràng vì vui sướng và phấn khởi. Thì nga vợ bơi về phía tổ và tiếp tục ấp trứng. Chị vui mừng vì đã thoát chết. Đêm hôm đó, ở lều trước khi chui vào chăn, Sam lấy nhật ký và bút chì ra, cậu bé viết. Mình không biết có cái gì trên khắp thế giới này tuyệt vời hơn là được nhìn thấy một cái tổ có những quả trứng nằm bên trong. Quả trứng là cái hoàn hảo nhất bởi nó chứa đựng sự sống, điều đó thật đẹp và cũng thật bí hiểm. Quả trứng dễ thương hơn quả bóng tennis hay bánh xà phòng biết bao nhiêu. Một bánh xà phòng bao giờ cũng chỉ là một bánh xà phòng cho đến khi nó trở nên nhỏ đến nỗi không ai cần đến nó nữa và người ta sẽ ném nó đi. Nhưng còn một quả trứng thì mỗi ngày nào đó, nó sẽ cho ra đời một sinh vật sống, một quả trứng thiên nga sẽ nở ra một chú thiên nga con. Bản thân cái tổ hầu như cũng kỳ diệu và bí ẩn như quả trứng vậy. Làm sao mà chim lại biết cách xây tổ nhỉ? Sam gặp sổ lại, chúc bố ngủ ngon rồi tắt đèn và chui vào giường. Cậu bé nằm đó và tự hỏi, làm sao chim lại biết cách xây tổ? Chẳng mấy chốc cậu đã nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
Nếu bạn còn thao thức, đừng vội rời đi nhé. 10pm còn nhiều trang sách hay đang đợi bạn đó. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Bọn mình có hẹn gặp lại nhau vào lúc 10 giờ tối nhé. Bạn thân yêu, ngủ ngon.